Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2004. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là thực hành sống phạm hạnh. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về cuộc sống phạm hạnh, xin được nói rõ thêm ở chỗ này. Sống phạm hạnh không có nghĩa là chỉ để cho các thầy cô xuất gia mới gọi là sống phạm hạnh, mà cho bất cứ những ai sống đúng như chánh pháp, thực hành đúng như lời dạy của Đức Phật, thì dù cho là tại gia hay là xuất gia cũng được coi là người sống phạm hạnh. Kính thưa đại chúng, nhìn chung chúng ta thấy trong cuộc sống hiện tại, trong mấy thế kỷ gần đây, chúng ta thấy có nhiều tiến bộ, và nhất là một xã hội tiên tiến như xã hội Hoa Kỳ. Chúng ta thấy có những sự tiến bộ về lĩnh vực khoa học, văn minh vật chất, và đã thành công phần nào trong việc nỗ lực chinh phục tạo hóa, nhằm để thỏa mãn, để giúp cho những phương tiện cần thiết cho đời sống của con người. Tuy nhiên, nếu nói về phương diện tinh thần, phương diện đạo đức, thì dường như có phần thoái hóa, và đặc biệt là ở tại xã hội văn minh vật chất này. Kính thưa đại chúng, vì có lẽ chú trọng quá nhiều về phương diện vật chất, thành ra vì vậy con người chưa thực sự độc lập đối với những điều kiện ngoại giới. Chúng tôi muốn nói là phần lớn chúng ta tùy thuộc về vật chất nhiều. Vấn đề chinh phục thiên nhiên để đem lại tiện nghi cho đời sống của con người cũng là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn hết là cuộc chinh phục tự ngã của chính mình. Đó là một cuộc chinh phục khó khăn, một cuộc chinh phục cần thời gian và trường kỳ. Một nhà tư tưởng cũng đã từng nói như thế này: nếu chúng ta là người tỏ ra mình hơn người khác, chưa hẳn đã là hay, mà cái hay hơn hết là có thể tỏ ra rằng hôm nay mình đã hơn chính mình trong ngày hôm qua. Kính thưa đại chúng, có bao giờ mình ngồi nhìn lại cái việc làm của mình và mình thấy cái sự tiến bộ, cũng như là mình thấy cái sự khác biệt của mình không? Lẽ tất nhiên có, nhưng mà rất ít người. Rất ít người có thể thấy được cái sự tiến bộ của mình. Trừ trường hợp những Phật tử có tâm đạo cao, biết tu học, và các thầy cô. Phải nhìn lại, suy nghĩ cho tường tận để mới thấy mình có cái sự khác biệt ngày hôm nay và ngày hôm qua. Bình thường thì chúng ta cứ để chuỗi thời gian trôi qua ngày qua ngày mà chúng ta không có thấy được cái sự trưởng thành của mình. Do vậy trong tinh thần tu học, xin được đề nghị với đại chúng, chúng ta phải luôn luôn nhìn trở lại con người của mình và luôn luôn tự hỏi chúng ta đã làm được những gì có lợi ích cho bản thân của mình và mọi người trong ngày hôm qua. Nếu mà chúng ta thấy có rồi thì chúng ta có thể cố gắng thêm nhiều để cho nó đẹp hơn. Và nếu chưa có thì chúng ta cố gắng làm thế nào để cho có. Có như vậy chúng ta mới có cái sự tiến bộ. Có đặt nghi vấn về con người của chính mình thì chúng ta mới có thể chịu làm những việc có ý nghĩa. Và một khi đã chịu làm những việc có ý nghĩa thì cái sự tu học của chúng ta có tiến bộ. Sự tiến bộ mà chúng tôi vừa nói ở trên là một cái sự tiến bộ thật sự khó khăn mà cũng đáng khuyến khích nhất trong cái tiến trình thực tập đạo giải thoát. Vì cái sự khó khăn và vì cái sự khó chịu đựng như vậy, cho nên Đức Phật đã từng dạy thầy A Nan. Mà ở đây, nếu thời xưa thì Đức Phật dạy thầy A Nan, nhưng mà nếu ngày hôm nay thì chúng ta phải nghĩ là Đức Phật dạy chúng ta. Đức Phật nói như thế này: Như Lai không khen ngợi sự trùng bước và sự ngừng nghỉ, mà chỉ khen sự tiến bộ. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là đệ tử của Phật, xuất gia cũng được, mà tại gia cũng được. Nếu chúng ta tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải làm gì? Làm gì để đừng cô phụ cái tấm lòng của Đức Phật đối với chúng ta? Như Đức Phật đã nói đó, Ngài không khen ngợi cái sự lùi bước, cái sự bỏ cuộc, cái sự thua cuộc của chúng ta, mà Ngài chỉ khen cái sự phấn đấu chiều tích cực dấn thân và cái sự tiến bộ. Cứ mỗi một cái sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta thì chúng ta đã đến gần với Đức Phật nhiều hơn, và chúng ta tạo cho vị thầy hướng dẫn của mình có một cái niềm tin. Đừng bao giờ đứng trước nghịch cảnh mà chúng ta bỏ cuộc. Đừng bao giờ thối lui khi mà chúng ta có những chướng duyên. Đó là tinh thần của người học Phật. Kính thưa đại chúng, chữ tiến bộ mà chúng tôi nhắc ở đây là một cái sự tiến bộ từ thấp kém đến cao thượng, từ xấu trở nên tốt, từ một người có cái tâm tình ích kỷ trở thành cái người có tâm lượng rộng lớn cởi mở. Và đặc biệt cũng muốn nhấn mạnh đến tiến bộ của một cá nhân trong công cuộc chinh phục tự ngã. Bởi vì cũng theo ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy như thế này: chiến thắng hàng vạn quân thù ở ngoài chiến trường thì dễ, nhưng mà chiến thắng chính mình là khó, là một kỳ công oanh liệt nhất. Thành ra vì vậy trong cái công cuộc chinh phục tự ngã là một công cuộc chinh phục đầy khó khăn, chướng ngại và đòi hỏi phải trường kỳ. Kính thưa đại chúng, quả thực tâm tánh của con người ích kỷ bình thường là vậy. Nhưng mà một khi chúng ta có suy tư và chúng ta trở thành con người cởi mở rộng lượng thì chúng ta dễ chấp nhận. Một con người có tâm tình ích kỷ hẹp hòi trở thành một con người cởi mở rộng lượng là cái việc làm khó khăn và đáng khích lệ. Thành ra vì vậy, để đo lường cái sự tu học và thẩm định giá trị lại con người thật của mình, nhiều khi chúng ta cũng cần đánh giá, coi thử coi con người của mình tiến bộ được bao nhiêu. Một khi nghe người ta khen, mình mừng như thế nào, và nghe người ta chê, người ta chửi, thì cái sự kích động mãnh liệt trong tâm tư của chúng ta đó, nó đến mức độ nào, chúng ta có thể đo lường được và có thể thấy được cái sự tiến bộ của mình. Do đó khi mà đề cập đến việc tiến bộ, chúng ta phải nói tới cái sự thăng hoa của chúng ta là phải nói đến một cái sự nỗ lực không ngừng. Không phải chúng ta muốn làm cái gì là chúng ta làm cho bằng được, làm cho bằng thích trong ngày hôm nay, rồi ngày mai chúng ta nghĩ là ngày hôm qua mình đã làm nhiều rồi, thôi bữa nay mình nghỉ. Cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Không phải chúng ta tu học cho nó nhiều một lần, rồi nói bây giờ mình tu nhiều quá rồi, thôi bây giờ đến cái lúc mình cần phải nghỉ, mình không có tu nữa. Thì như vậy thực sự là không nên. Đó là cái việc làm khó khăn, có nhiều chướng ngại mà chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Như vậy một người Phật tử có tiến bộ trong cái sự tu học là chúng ta phải trải qua những giai đoạn đầy sự thử thách, đầy khó khăn. Có thể nói rằng nếu chúng ta không kiên nhẫn, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta trở thành người quay lưng với đạo. Những giai đoạn mà có lẽ quý vị biết, nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý mấy điểm. Rằng là một con người từ khi chưa biết đạo, vì một cơ duyên nào đó mà về chùa, chúng ta về chùa tụng kinh, ngồi thiền và nghe giảng đạo. Một trong những người có cơ duyên nào đó về chùa, sau này đi xa hơn nữa, không phải chỉ phát nguyện quy y Tam Bảo không, mà còn xuất gia, đó là Trúc Toàn. Trúc Toàn đâu rồi hè? Xin quý vị vỗ cho Trúc Toàn một tràng pháo tay. Từ khi mà Trúc Toàn về tham dự những khóa tu học của chùa, và bây giờ quyết định dứt khoát cắt hết tất cả những cái thứ ràng buộc để về với chùa Dược Sư. Và trong một thời gian ngắn đây đó, quý vị sẽ thấy một Phật tử Trúc Toàn sẽ thành sư chú Trúc Toàn. Điều đó chắc chắn quý vị sẽ không lạ. Đó là một cái sự tiến bộ lớn trong cuộc đời mà thực sự cũng ít người có thể làm được như vậy. Sau khi đã quy y Tam Bảo rồi, nhận thấy cái con đường tu học là thuần thiện, là con đường dẫn đến an lành hạnh phúc, cho nên là càng dấn thân trong cái việc tu học, nghiên cứu, tìm hiểu đạo lý càng ngày càng sâu sắc. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tiến trình để mà dắt chúng ta đến gần với đạo, lẽ tự nhiên nó có nhiều cái giai đoạn. Và đối với một người nào đó, dù cho là hoàn cảnh nào, dù cho là nhân duyên nào đưa mình đến với đạo, tất cả đều được quý trọng và đều được khích lệ. Và bất cứ một ai một khi đã để tâm nghiên cứu đạo Phật thì đều phải trải qua những cái giai đoạn thực nghiệm. Và cái giai đoạn đầu là chúng ta phải giữ giới, Giai đoạn thứ hai là chúng ta tập trung tư tưởng trong việc thực tập thiền định. Và giai đoạn thứ ba là từ nơi cái thực tập thiền chúng ta sẽ có trí tuệ. Đó là ba giai đoạn trong tiến trình từ mê đến ngộ, từ phàm tới thánh, từ một con người không biết đạo sẽ trở thành biết đạo, từ một con người xấu xí kỳ cục khó chịu trở thành một cái người đẹp dễ chịu và lương thiện. Như vậy, trước khi bước vào cửa của cái tiến trình này, người Phật tử phải trải qua một thời gian dự bị để ôn đúc cái đức tin của chúng ta. Tại vì đức tin là một cái chất liệu rất là cần thiết để thúc đẩy chúng ta dấn bước đầu tiên vào cái cuộc hành trình tự tin và cương quyết. Như vậy, đối với những ai mà đã dám cạo đầu, những ai mà dám từ bỏ người thân của mình trên cái con đường tu học, là chúng ta phải nói người đó có một cái niềm tự tín và cương quyết. Thành ra vì vậy, ở đây cũng xin mời đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay cho những ai có niềm tự tin cao và có một cái sự cương quyết cực độ. Kính thưa đại chúng, khi mà vỗ tay rồi đó, thì quý vị phải nhớ cho một điều này. Đi tu là có cái ý chí hướng thượng, hướng thiện, cao thượng, tự tín và cương quyết, cho nên đừng nói ai là đề đầu mình cạo đó nghe không? Mà còn đổ thừa là tại người ta đề đầu tôi cạo là không được. Tại mình chịu đi tu, cho nên là mình không có đổ thừa. Nếu mà mình đổ thừa như vậy thì quá là mình yếu quá. Trúc tòa hôm nay hỏi là bạch sư phụ, chừng nào sư phụ mới cạo đầu cho con? Thì thầy mới nói là được rồi, để sư phụ tính. Nhưng mà với cái lòng cương quyết của trúc tòa như vậy đó, thì chắc chắn là sư phụ sẽ cạo đầu sớm. Nên phải có cái tinh thần học hỏi. Mà ở đây chúng tôi thấy rằng đó là một cái ý, một cái niềm tự tín và cương quyết. Đức tin mà chúng tôi đề cập ở đây đó, không có nghĩa là một cái sự tin tưởng mù quáng, mà phải nói đó là một kết quả của một cái quá trình có óc nhận xét và phán đoán. Phải có một quá trình nhận xét và phán đoán để có thể tiên định đâu là mục đích cuối cùng của con đường mà chúng ta sắp theo đuổi. Cái con đường mà được coi là con đường thánh thiện, là con đường tu học đạo giải thoát, như quý vị, như các thầy, các cô, các Phật tử đã học, đã biết, thì chúng ta thấy cái mục đích cuối của con đường này là chúng ta có cái niềm an vui, thảnh thơi trong đời sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, tiến trình trong việc thăng hoa trên phương diện tâm linh, trong việc thực tập đạo giải thoát của chúng ta, được ví và được coi như là sự tiến triển của một hạt giống qua các giai đoạn. Trước và trên hết là phải có một cái sức mạnh cần thiết để cho cái mầm đó có thể phá vỡ cái lớp vỏ cứng dày bao phủ ở bên ngoài và bắt đầu tiến trình phát triển. Sức mạnh tất yếu đó là đức tin. Bởi vì nếu mà không có đức tin thì quý vị không có cách chi mà từ bỏ cháu nội cháu ngoại dễ thương của mình. Nếu không có đức tin mãnh liệt thì quý vị không có cách chi mà quý vị có thể từ bỏ cái nếp sống ấm êm trong gia đình hạnh phúc ra để mà đi tu. Tin rằng cái mục đích đó cao thượng, tin rằng với cái giáo lý đó có thể làm cho chúng ta an lạc và thảnh thơi, chúng ta sẽ không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Tin tưởng như vậy, chúng ta dứt khoát, chúng ta có thể mạnh dạn rũ áo ra đi mà chúng ta không có một cái sự luyến tiếc nào. Đó là đức tin. Như trường hợp một cái cây, trước khi nó mọc, nó phải phá vỡ cái vỏ cứng để mà nó chui cái mầm ra. Đối với con người cũng vậy, chúng ta có một cái ý chí mãnh liệt, chúng ta dứt áo ra để mà đi tu. Kế đến là khi một cái cây mà thoát ra khỏi vỏ, mầm cây bắt đầu nảy rễ để giúp cho thân cây con đâm cành trổ lá. Rễ càng dài càng vững chắc thì thân cây càng mau lớn. Rễ ví như giới, thân cây ví như đình. Và cuối cùng khi đã lớn lên có đơm hoa kết trái thì hoa ví như là trí tuệ và trái ví như là đạo quả niết bàn. Kính thưa đại chúng, con người của chúng ta cũng vậy. Một khi mà từ bỏ thân bằng quyến thuộc của mình ra đi, chúng ta học đạo, vào gặp thầy, phương tiện xuống tóc cho mình. Ngày mà được xuống tóc, tức là cái ngày mà mình dứt bỏ tất cả các cái ác duyên, thì được coi như là giới. Và trong thời gian trưởng dưỡng, được thầy hướng dẫn cho mình đi thọ giới, cho mình đi tu học, thì đó được coi như là định. Và cuối cùng khi thọ giới lớn rồi, ra làm việc đạo rồi, có được Phật tử, có được tín đồ, có được đệ tử, thì lúc bây giờ đó chính là đơm hoa. Và cuối cùng nhập niết bàn. Thì đó là đạo quả niết bàn. Quý vị thấy tuần tự một cái sự tiến bộ. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng tôi đã đề cập đến đức tin như một điều kiện tiên quyết và tất yếu để chúng ta có thể bước vào tiến trình tự giải thoát từ bản ngã của mình. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta sống cuộc đời phạm hạnh. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu qua ba giai đoạn chính của tiến trình này. Giai đoạn đầu tiên đó là giới. Giới là nền tảng của toàn bộ của sự tiến trình trên phương diện tinh thần. Nó giống như một em bé học trong lớp mẫu giáo. Cái đứa bé học trong lớp mẫu giáo được các cô, các thầy dạy trẻ em bằng những cái cử chỉ, bằng những hình ảnh cụ thể, chưa dùng để những danh từ trừu tượng. Tại vì danh từ trừu tượng là phải vận dụng cả tâm trí mới hiểu được. Trong khi đó cái đầu óc non nớt của các em chưa hiểu nổi. Thành ra vì vậy chỉ có thể dùng những cái hình ảnh để mà dạy. Cái dạy mà đơn giản nhất á, là dạy các em có cái lễ phép đi thưa về trình, gặp người lớn cúi đầu chào, cha mẹ có hỏi thì lễ phép kính thưa, trên kính cha mẹ, dưới thuần thảo với anh chị. Mà người xưa thường nói là tiên học lễ, hậu học văn. Mà quả thực, những lớp mẫu giáo tới các thầy các cô không dạy cái nào khác hơn ngoài cái việc lễ phép. Lễ phép từ học đường cho đến lễ phép ở trong gia đình. và ở tất cả các nơi, các chỗ. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy cúi đầu chào, lễ phép thưa lại, trình thưa với cha mẹ, với những người trưởng thượng, đó là những cử chỉ rất là đơn giản, rất là dễ thương. Nhưng mà nếu không dạy, chắc chắn các em sẽ không biết. Mặc dù chỉ có những cử chỉ vòng tay cúi đầu, từ những cái lời nói dạ thưa vâng đơn giản như vậy, nhưng mà dần dần làm cho các em hiểu biết được thế nào là lễ độ. Và từ một cái sự lễ độ đó dẫn đến một cái sự hiểu biết. Từ một cái sự hiểu biết đó, các em có thể hình dung được những cái hình ảnh của bà mẹ phải nhọc nhằn như thế nào khi mà sanh con, khi mà nuôi con cho đến trưởng thành. Có thể hình dung được cái bà mẹ nuôi con, ru con ngủ, hình ảnh của người cha làm lụng để nuôi gia đình, làm trụ cột trong gia đình. Nó khó khăn, nó cực nhọc đến độ nào. Và như vậy đó, trong cái sự lễ độ đơn giản đó có thể giúp các em biết được thế nào là tình thương và thế nào là cái sự quan hệ trong gia đình. Chưa dạy cái gì cả, chỉ cần dạy lễ độ, dạ thưa vâng, cúi đầu thôi. Đó là nói đến cái cuộc sống của thế tục. Nó có ảnh hưởng rất lớn trong cái chiều sâu, trong tương lai của các em sau này. Thành ra như vậy, cái căn bản mẫu giáo cần phải có đối với các em. Một cái nền giáo dục nào mà thiếu lễ độ, nền giáo dục đó giống như là xây lầu trên cát, không có vững. Đối với cuộc sống đệ tử của Phật, mà nhất là các thầy cô có cái tâm xuất gia, thường thường cũng vậy. Thực sự cái sự hiểu biết cũng là cần thiết trong vấn đề tu học. Nhưng mà khi bước chân vào đạo, có lẽ nên gạt bỏ hết tất cả những cái gì mà chúng ta thu thập ở ngoài thế gian, nếu tư tưởng, suy nghĩ và cái sự hiểu biết của chúng ta không dùng được trong cái hoàn cảnh tu học, chúng ta bỏ được, cứ bỏ. Kính thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần những cái kiến thức xa xưa của chúng ta. Quý vị đừng hiểu lầm thầy Đồng Trung nói. Tất cả đều cần, nhưng mà những cái gì không sử dụng được, chúng ta bỏ được, cứ bỏ. Tại vì những cái quá khứ kiêu hùng của mình có nhiều khi không dùng được trong chùa, thì mình cứ bỏ, mang theo làm gì, có phải không? Mang theo chỉ là cái sự chướng ngại trong cái sự tu học của chúng ta. Càng mang theo nhiều, cái từ ngã của chúng ta nó to quá, chúng ta không thể nào học đạo được. Cho nên nếu chúng ta bỏ được, chúng ta cứ bỏ. Với một cái tâm cầu học, mà khi mà các thầy các cô mà mới vào chùa xuống tóc, được gọi là nhập môn á, thì các thầy hướng dẫn sẽ không dạy nhiều. Trong nội dung mà cần được học, cần được huấn luyện, mà làm cho nhuần nhuyễn, vận dụng cho đúng mức trong cái cuộc sống tu học, nó không đơn giản. Và lẽ tất nhiên không ngoài bốn cái quy luật căn bản, đó là tỳ ni, sa di, oai nghi và cảnh sát. Nội dung của tỳ ni nhật dụng thiết yếu là những bài chú giúp cho chúng đương cơ để tâm theo dõi những cái hành động đã và đang làm. Chẳng hạn như khi dùng cơm, Khi dùng cơm thì quý vị cứ quán tưởng. Thứ nhất, chúng ta quán tưởng thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác của mọi người. Chúng ta có quán tưởng như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tại làm sao có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà chúng ta là có ăn dư thừa. Đó chính là cái tặng phẩm của đất trời cho mình, mà mình là cái người có phước được hưởng. Cho nên vì vậy chúng ta phải mừng và đồng thời cũng phải nhớ đến cái công ơn của những người cày cấy. Chúng ta ngày hôm nay có được hạt gạo thơm ngon chúng ta ăn, nếu mà chúng ta chịu khó quán chiếu, chúng ta nhìn thấy có rất nhiều công phu ở trong đó. Công phu đầu tiên mà chúng ta bắt gặp đó là cái hình ảnh tay lắm chân bùn của những người nông phu. Phải chăm sóc, phải thức khuya dậy sớm, phải có nước, phải có phân bón. Kế đó là chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng lớn của mặt trời qua lại mỗi ngày, những yếu tố phụ thuộc khác. Tất cả những cái đó để hình thành, để cho chúng ta hạt lúa thơm ngon. Chúng ta quán tưởng như vậy để thấy được những cái sự lao tác cực nhọc của mọi người, mà chúng ta biết trân quý những cái gì mà chúng ta đang có. Trong thi kệ nói về sự biết ơn của nông phu cày cấy và những người đã làm nên những tấm vải để chúng ta có may mặc. Hòa thượng Nhất Hạnh có cái thi kệ rất là dễ thương, rằng là cơm ngày hai bữa ân cày cấy, áo mặc bốn mùa nghĩa dệt may. Mặc dầu hai cái câu này nó rất đơn giản nhưng mà nó nói lên một cái thâm tình rất là sâu đậm. Bởi vì nếu không có những người chiều thức khuya dậy sớm, chúng ta không có cơm để ăn, không có áo để mặc. Bây giờ chúng ta là người thừa hưởng, chúng ta phải hiểu trọn vẹn và đọc chú để chú nguyện, để nghĩ đến những ân nghĩa của người đời cho chúng ta, thì chúng ta mới thấy được cái việc làm của chúng ta là cần thiết và có giá trị. Có nghĩ đến, chúng ta mới thấy được những công lao và cảnh tay lắm chân bùn của nông phu, những khó khăn, những chướng ngại khi trưa trời nắng gió. Những sự kiện này là một bức tranh sinh động nhất ở trong cuộc đời. Mà nếu chúng ta không có nhìn, không có quán chiếu, thì không bao giờ chúng ta có thể thấy được những cái hình ảnh đẹp đó. Và cũng có thể mỗi khi mà súc miệng, chúng ta thường quán tưởng là lấy nước rửa miệng cho thơm như là trăm mùi hoa, để ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Ba nghiệp có thanh tịnh thì đồng với chư Phật được sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những điều mà dạy trong Tỳ Ni Nhật Dụng là một cái lễ phép, là một thước mực, là khuôn vàng để hướng dẫn chúng ta luôn luôn nghĩ đến mọi người. Thành ra vì vậy một ông thầy hay là một bà cô, như chúng tôi nói đó, lễ tất nhiên giáo lý cao siêu cũng cần trong cái vấn đề mà hướng dẫn truyền bá chánh pháp. Nhưng mà cần thiết là phải hiểu được những cái đó để chi? Để cho tâm của mình luôn luôn nghĩ đến người khác, để an trú trong đó, để thấy những cái công lao khó nhọc của mọi người mà mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cho nên với cái ý nghĩa đi tu là phải dấn thân, phải phục vụ cho người đời, cho chúng sanh, cho vạn loài. Đi tu là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, chứ không phải đi tu để mình trốn đời và đi tu để mình về khế sanh. Cho nên quan niệm vô chùa, có nhiều người nói vô chùa mà sao làm khổ quá, không dám tu. Các Phật tử nhìn vậy chứ ở trong chùa các thầy làm nhiều lắm. Lẽ tất nhiên việc làm của các thầy không phải đi làm ở các công xưởng, không phải đi làm ruộng làm rẫy như quý vị, nhưng mà nó có một cái trách nhiệm cao cả hơn. Cho nên ai có sống được ở trong chùa rồi quý vị mới thấy rằng mình làm nhiều việc. Chứ còn không không á, có nhiều người mà thấy các thầy đau bệnh á, các thầy sướng chết mà làm gì mà đau bệnh. Có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà thiệt sự các vị mà nói các thầy sướng á, cứ vô ở thì biết à. Một cái người mà rất là dễ thương á là Phật tử Diệu Long á. Phật tử Diệu Long nói là thiệt ra con cũng muốn tu với sư phụ lắm, nhưng mà tại sức khỏe của con không có, cho nên sợ con làm không nổi, cho nên xin sư phụ cho hẹn. Mặc dù vậy mình cũng nên vỗ cho Phật tử Diệu Long một tràng pháo tay chứ hả. Tại vì các Phật tử, những ai mà có sinh hoạt với các thầy mới thấy được. Thì bây giờ các thầy phải nhìn trở lại, mình mới thấy rằng là công lao của nhiều người để cho chúng ta những cái tặng phẩm gì đó đều được coi trọng. Cho nên chúng ta phải có cái bổn phần biết và cầu nguyện. Lẽ tất nhiên là cái biết và cầu nguyện này đó, có nhiều khi các Phật tử đừng có nghĩ mình cúng dường như vậy mà mấy ông thầy không có cảm ơn mình, không có gọi điện thoại để thăm mình. Thưa đại chúng, các thầy luôn luôn ghi nhớ những gì mà các Phật tử cúng dường, nhưng mà không phải phải gọi để mà cảm ơn, hay là phải gọi điện thoại mỗi ngày mới gọi là các thầy nhớ ơn, mà các thầy có một cái sự cầu nguyện luôn luôn ghi nhớ. Cho nên nếu mà các Phật tử thấy các thầy không có gọi điện thoại thăm hay là không gọi điện thoại để khen mình á, thì đừng có buồn. Là tại vì các thầy có cái sự chú nguyện của các thầy và các thầy tâm niệm. Nếu không có cái sự trợ duyên và hộ đạo của các Phật tử thì các thầy khó mà có thể tu hành, khó có thể duy trì và phát triển đạo pháp lắm. Kính thưa đại chúng, và cái cuốn lực thứ hai đó là Sayi. Nội dung của Sayi là 10 giới. Chúng tôi chỉ nói đại khái chứ không có nói rõ ở điểm này, là tại vì nếu quý vị muốn rõ thì quý vị cứ về chùa Dược Sư cạo tóc thì thầy nói 10 giới cho nghe. Còn ở đây thì chưa có nói, chỉ nói 10 giới sơ sơ thôi. Phải xuất gia rồi mới được nghe. Và cái thứ ba đó là 39 thiên hoa nghi. Kính thưa đại chúng, Bồ Tát là do tu nhân mà thành, chư Phật là do tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Thành nên vì vậy trong cái công cuộc mà tu Phật đạo cũng vậy, tu Bồ Tát đạo cũng vậy, uy nghi là cần thiết. Đi, đứng, nằm, ngồi đều trọn vẹn trong cái oai nghi và tế hạnh. Tại vì uy nghi là vẻ đẹp, hiện ra những cái tư thế, những cái tác động từ ngôn từ, từ lời nói, từ cách tiếp xử của các thầy, các cô trong đời sống hàng ngày. Trong những cái tiếp giao đó, trong những cách hành xử đó, luôn luôn trong chánh niệm. Và từ từ chúng ta có thêm những cái chất liệu vững chãi, thảnh thơi và an lạc. Cho nên cần phải có oai nghi. Một cái bước đi mà bộp chộp, những lời nói mà vội vã, thiếu chánh niệm, chứng tỏ rằng mình không có thảnh thơi và an lạc. Như vậy uy nghi là dấu hiệu của sự có mặt của những chất liệu vững chãi. Có những chất liệu vững chãi, uy nghi mới thực sự là uy nghi. Nếu không thì đó chỉ là ngụy trang. Nếu không thì dù mình có tụng kinh mà đánh bể 100 cái mỏ đi nữa cũng không ra gì. Cho nên quý vị để ý cho rằng, đừng bảo là tôi tụng kinh nhiều, tôi niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, đánh cho bể chuông bể mỏ cả trăm cả ngàn cái mà mình không có lưu ý tới cái oai nghi, tới cái tế hạnh, thì có bể nhiều hơn nữa cũng không được đâu, không có gì hết. Điều cần thiết á, muốn có cái thiền tướng là mình phải thực hành cái oai nghi và tế hạnh. Đó là cái lý do mà các thầy hướng dẫn thường khuyến khích các vị mới bước chân vào đạo, từ một thầy sa di cho đến các thầy tân tỳ kheo, đều phải có oai nghi và tế hạnh. Tu cỡ nào, giáo lý thâm sâu như thế nào thì đó là cái chuyện của mình. Nhưng mà ăn nói mà nó bộp chộp, nó thiếu vững chãi thì quý Phật tử cũng vẫn cứ coi thường như thường. Có nhiều khi kính là các thầy, không dám nói trong bụng, nhưng mà bên sau lưng xì xầm, thầy mà kỳ cục vậy. Cho nên là cái điều đó hết sức là quan trọng. Ý thức được rằng oai nghi và tế hạnh là một cái phần lớn trong cái vấn đề thành tựu đạo nghiệp của mình, thì các thầy, các cô mới vào đạo cũng vậy, mà các thầy tân tỳ kheo, các cô tân tỳ kheo cũng phải thực hành cho được, để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Như vậy oai nghi hết sức là cần thiết cho đời sống phàm hạnh và cho bất cứ một ai muốn hướng đời mình về nẻo giác. Đó là cái lý do mà tại sao vô các thầy không dạy cái gì cả, chỉ dạy đó phải học cho thuộc, hành cho được cái tỳ nghi, hiểu sơ qua 10 giới, phải học cái oai nghi cho được. Đối với vị thầy hướng dẫn cũng phải có cái cung cách chào hỏi cho đường hoàng. Đối với Phật tử mình phải có cái cách ăn nói như thế nào, vân vân và vân vân. Nhiều cái thứ linh tinh mà muốn hoàn thành cái tư cách gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nó đều xuất phát từ cái oai nghi. Vẻ đẹp là cái gì đó đoan trang, một cái gì đó thùy mị. Ăn nói bộp chộp quý vị thấy có thùy mị không? Không có thùy mị. Dù cho là cái người mà đẹp mặt hoa da phấn mà ăn nói như là búa tạ đóng đinh á, thì quý vị thấy cũng ngán như thường. Cũng nói là cái bà dữ như chằng, là mình cũng ngán tới gặp bà lắm. Cho nên oai nghi đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái vấn đề tu học. Và thứ tư là cảnh sách, là những lời cảnh tỉnh, sách tấn của chư tôn thiền đức. Tại vì quý vị biết rằng là mặc dầu tu vậy chứ mà có nhiều khi mệt quá cũng chán. Có nhiều khi cũng muốn lui. Có nhiều người á, lâu lâu than phiền này, thấy chán quá. Tu rồi mà còn than chán. Mình có lần mà thầy cũng hỏi, bây giờ chán đời thì đi vô đạo, bây giờ chán tu rồi đi đâu? Đi ra ngoài thì sợ người ta cười. Cho nên tốt hơn hết là một đường đi tới thôi, đừng có thối lui. Nếu mà mình còn có cái sự lựa chọn nhiều thì mình nghĩ rằng mình tiến không được thì mình lùi. Cho nên phải làm sao dứt điểm một đường tiến thôi, tiến tới chết bỏ. Thì nói đi tu là đi tu. Chán nản đó là cái yếu tố không làm cho mình thành tựu. Mình phải có cái ý chí cương quyết, mà thực sự đi tu là một cái người có chí lớn, là cái người có cái ý chí cương quyết dũng mãnh. Cho nên nó không cho phép chúng ta làm cái gì khác hơn là phải đi tới chứ không có lùi. Như vậy giới nhằm cải thiện cái hành động và lời nói cho mình, cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta có một cái đời sống chân chánh, để chúng ta có những cái tâm hồn trong sạch và sáng suốt. Đối với hàng thinh văn hay Bồ Tát, cư sĩ tại gia hay xuất gia, tất cả đều coi giới là trọng. Kể cả những người mà chưa biết đạo, một khi mà thấy được cái giới rồi, họ mà họ biết được, họ tuân thủ cũng được coi là quan trọng. Thành ra vì vậy đó, trong giới Bồ Tát có nói như thế này: giới như đại minh đăng, năng tiêu trường và ám, giới như chân bảo kính, chiếu pháp tận vô di, giới như ma ni châu, vũ vật tế bằng cùng, ly thế tốc thành Phật, duy thử pháp vi tối. Nghĩa là giới như ngọn đèn lớn, nó có khả năng tiêu trừ cả một đêm dài tăm tối. Quý vị thấy dù cho trong một cái nhà lớn đó, mình không thắp đèn 1000 năm thì nó vẫn tối như thường, nhưng mà khi mình thắp ngọn đèn lên rồi thì cái căn nhà nó sáng. Cả cuộc đời của chúng ta bị trôi dạt trong sanh tử luân hồi, bị đau khổ triền miên, nhưng mà một khi quý vị ý thức được đạo, quý vị dừng lại không chạy theo cuộc đời nữa, thì đó là cái hành động quý vị thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình. Thì như vậy mình sẽ chấm dứt được tất cả những cái khổ lụy, những cái phiền muộn ở trong cuộc đời. Quý vị không tin cứ làm thử đi. Kính thưa đại chúng, và giới giống như là tấm gương quý báu soi hết tất cả mọi sự mọi vật ở trong đó. Giới nó chẳng khác nào như là viên ngọc như ý, muốn cái gì có cái đó để mà giúp đỡ cho những người nghèo. Nếu mà muốn được mau thành Phật giải thoát thì chỉ có giới là hơn hết. Thành ra nói như vậy đó, thiên kinh vạn điển, mình có học nhiều đi nữa mà mình sống cuộc sống phóng túng thì cũng chẳng ra chi. Cho nên giới là cao thượng. Một lần nữa chúng ta thấy ở trong kinh Phạm Vọng, giới được ca tụng. Giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, vi trần bồ tát chúng, do thử thành chánh giác. Nghĩa là giới giống như mặt trăng, mặt trời chiếu sáng, hoặc như là ngọc anh lạc, vô số chư Bồ Tát nhờ đó mà thành chánh giác. Thì quả thực bây giờ không phải chỉ con người của mình thôi, mà tất cả chư Bồ Tát, chư vị Thinh Văn La Hán, tất cả cũng đều phải giữ giới mà thành. Kính thưa đại chúng, như vậy giới là những bước đầu tiên trong cái việc cải thiện thân miệng ý cho đến toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Thành ra vì vậy, muốn trở thành một người Phật tử, đầu tiên là các thầy cũng phải cho giữ năm giới. Cái gì cũng giới làm đầu. Mà cho dù là không có thọ giới chính thức, nhưng mà cái điều mà được nhắc nhở trong đạo đức học của Phật giáo đó, tất cả các cái điều ác mình không làm và tất cả các cái điều thiện mình phải làm cho bằng được, nếu thấy đó là thiện. Tại vì nếu không có như vậy thì mình không có cải thiện được thân miệng ý của mình. Mà quả thật thân miệng ý của mình ngày nào mà còn lộn xộn á là ngày đó mình còn khổ. Thí dụ bây giờ thân này, ngày nào mình còn đi chém giết, mình đập lộn, mình cướp của giết người đó, là ngày đó mình còn khổ. Miệng vậy, ngày nào mà mình cứ lộn xộn, mình nói hành người này, nói tỏi người kia, bao nhiêu cái việc mà mình ăn nói lộn xộn, rồi cuối cùng là nó dắt tới làm cho mình khổ đời, khổ thân. Ý cũng vậy. Ngày nào mà mình còn những âm mưu này, những cái kế là nọ mà phá hoại người này, độc hại người kia đó, ngày đó mình còn khổ là tại vì mình suy nghĩ nhiều quá. Trong khi đó người ta vô tâm, người ta không cần suy nghĩ gì hết, cho nên người ta cứ ăn no rồi ngủ, ngủ rồi tụng kinh rồi niệm Phật rồi đi chơi, thấy khỏe không? Còn mình á là ngồi cứ nhăn mặt nhíu mày bóp trán suy nghĩ cái kế nào mà sẽ độc hại để hại người ta, là mình khổ trước chứ ai khổ đâu. Nên quý vị thấy rằng là thực sự những cái gì mà mình càng gây độc hại thì càng khổ cái thân của mình trước. Bây giờ nói tới định, như quý vị thấy đó, giới là cần thiết. Bây giờ nói tới định, khi mà giới được chúng ta coi trọng và chăm sóc cho hoàn hảo thì hành động và lời nói của chúng ta chân chính, được mọi người đánh giá cao. Và một khi mà chúng ta sống theo giới thì theo nguyên lý chúng ta sẽ thấy tướng năng chuyển tánh. Có nhiều người có cái tánh tình kỳ cục, mà một người có cái tánh tình kỳ cục thì cái tướng đi nó cũng kỳ cục. Từ tướng mà mình biết cái người đó có cái tánh tình như thế nào. Tướng mà đi cái kiểu sao, mà ăn nói kiểu sao á, thì người ta hiểu được tánh tình của người đó liền. Chúng tôi thì không có giỏi tướng đâu, nhưng mà có lần cũng đọc trong sách tướng mà biết được cái người đi tướng đó như vậy đó, là cái người đó sẽ có được bao nhiêu bà vợ. Bữa đó thầy mới thử, mấy thầy trò đi bộ ở ngoài Washington Lake á, thì thầy mới nói cái ông già đi trước đó ít nhất là 3 bà vợ. Cô Trúc Cẩm còn không tin, làm thế nào mà biết được ông nó 3 bà vợ. Cô tới cô gã cô hai chuyện một hồi, ông tự khai ông nói giờ khổ quá cô ơi, tôi cho tới 3 cái đầu hồi mà 3 đầu hồi chết hết á, bây giờ là tôi phải lo cái 3 đầu hồi đó suốt đời. Hỏi ra là ông tới 3 bà vợ, 1 bà ở Việt Nam, 2 bà ở đây. Kính thưa đại chúng, cái đó chỉ là vấn đề nói chơi, nhưng mà thực sự cái tánh của con người nó ảnh hưởng tới cái tướng. Thì bây giờ khi mà chúng ta giữ giới rồi, việc làm của chúng ta nó chân chánh rồi, tánh của chúng ta cũng thay đổi. Tại vì cái tướng của mình thay đổi thì tự nhiên cái tánh của mình phải thay đổi. Nhớ cho rằng tướng thường chuyển cái tánh. Người nào mà nói là cái tánh tôi nó như vậy, cha sanh mẹ để ra cái tánh tôi nó đã như vậy rồi. Thực sự cha sanh mẹ đẻ thì có cái tánh rồi, nhưng mà tánh đó có thể sửa được nếu mình chịu sửa. Mà muốn chịu sửa đó dễ lắm, cứ về chùa dược sư thọ 5 giới trước là từ từ mình sửa thôi. Tại vì có chịu giữ giới thì mình mới sợ. Mình sợ là có trộm cắp thế nào cũng tù, có nói dối một hồi nào đó người ta cũng không tin mình. Cho nên mình sợ, mình phải ăn nói cho nó đường hoàng, đi đứng cho nó đường hoàng. Thấy cái gì mà nó rơi rớt không phải của mình không lượm. Thì như vậy cái tánh của mình từ từ thay đổi liền. Từ một cái người mà trước đây là có cái tội nói láo nhiều, nhưng mà sau khi thời giới rồi mình sợ nói láo một hồi mình thụt lưỡi, cái mình không dám nói láo nữa, thì cái tướng của mình nó thay đổi liền. Và cái tánh của mình nó sẽ thay đổi theo. Như vậy hình thức bên ngoài chân chính sẽ đưa đến một cái nội tâm thanh tịnh, và nhờ đó chúng ta mới có thể định tâm được. Như vậy nói tới cái vấn đề định tâm, thưa quý vị, mình ngồi thiền chỉ biết hít vào, thở ra, hít vào, phối hợp lại với đi đứng nằm ngồi các cái oai nghi, cứ bảo rằng mình ngồi thiền, bảo rằng mình tu, không nghĩ gì về vấn đề sửa tướng đổi tánh. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đi vào trong cái lộ trình này rồi đó, tâm của chúng ta định tĩnh rồi, tướng đi của chúng ta tự nhiên nó toát ra một cái gì đó thiền vị, và cái tánh của chúng ta trở thành một cái người rất là dễ thương. Nó tự động nó vậy rồi. Cho nên đối với các thầy hướng dẫn, các thầy không bao giờ nói tới là đổi tướng, chuyển tánh. Nhưng mà các thầy chỉ khuyến khích ráng mà tụng kinh, ráng mà ngồi thiền. Càng tụng kinh bao nhiêu, ngồi thiền bao nhiêu có phước. Nhưng mà phước như thế nào? Chúng ta chưa thấy, nhưng mà đổi tướng chuyển tánh. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cho nên quý vị thấy có những người trước đây chưa tu đó, mặt mày dữ lắm, hung hăng, mà nhìn vô mình thấy sợ. Nhưng mà tu một hồi thấy mặt mày nó hiền, nó phúc hậu. Được coi là phúc hậu là cái người Phật có cái tướng tu từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Nói tu nhiều đời nhiều kiếp là để cho những người mà đã có sẵn cái tướng hiền phúc hậu. Nhưng mà ngay trong cuộc đời hiện tại này, nếu chúng ta chưa có cái tướng phúc hậu, chúng ta tu thì từ từ nó cũng phúc hậu thôi. Nó đổi tướng mà. Đổi tướng chuyển tánh là chúng ta cảm thấy nó an lạc. Đối với một cái người mà có cái tâm sự bời bời, quý vị thấy nhìn cái mặt của họ thảm não ghê lắm. Thấy gương mặt người ta là tưởng đâu người ta đang khóc quá, nhưng mà thực sự người ta không khóc. Mà tại vì trong bụng nó đau khổ quá đi, chịu không nổi thì bây giờ làm sao mà vui được. Đối với cái người mà có cái tâm sự vui, thí dụ đang trúng số đó, quý vị nhìn vô cái mặt nó tươi còn hơn qua nữa. Tại vì sao? Mình thoải mái quá, sắp có tỷ phú rồi, cho nên vui. Tâm của con người vui hay là buồn thể hiện ra nước mặt rõ ràng. Mà chính cái nét mặt đó chúng ta đọc được cái tâm tư của cái người đó. Thành là tướng và tánh, tướng thay đổi là chuyển tánh. Kính thưa đại chúng, như vậy vấn đề chế ngự tâm là một cái việc làm khó khăn. Tại vì tâm của con người nó luôn luôn biến đổi. Chỉ trong một giây lát, đôi khi có hàng trăm hàng ngàn cái ý nghĩ nó khác nhau. Mà tệ hại nhất á, là những cái niệm bất thiện, những cái niệm như là tham lam, dục vọng, sân hận, tật đố, nham hiểm, nó cứ thay đổi luôn luôn. Nó hiện hữu trong con người của mình. Có thể những cái tánh sân hận, tật đố, nham hiểm đó nó làm cho tâm của mình trở nên điên loạn, và nó làm cho mình trở nên mù quáng. Vì điên loạn, vì mù quáng cho nên mình làm càng, mình không cần biết cái hậu quả nó ra sao hết á. Chuyện đó có thể xảy ra. Quý vị cứ tin tưởng được là một người đi ăn trộm, người ta mở cửa đèn sáng trưng vậy mà vô chui vô nhà người ta ngồi mà không sợ bắt sao được. Mà có người vẫn dám làm, vẫn chui vô nhà người ta ngồi như vậy là liều mạng, mà cuối cùng thì bị bắt. Nếu mà một cái người mà không có cái tâm mù quáng, không có điên loạn như vậy, thì không có dạy gì vô nhà người ta mở đèn sáng như vậy mà mình ngồi đó. Thay vì người ta đi tắt đèn đi, ta trốn. Không chịu tắt đèn không trốn, đứng đó cho cảnh sát vô bắt. Như vậy mình thấy rằng là càng có cái tâm tham lam, sân hận, tâm của mình trở nên càng mù quáng. Mình không thấy được cái việc làm của mình. Kính thưa đại chúng, đời sống của chúng ta không phải chỉ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng trong ý thức giới, mà lắm khi nó còn bị chi phối bởi những cái sinh hoạt trong cõi vô thức. Ý thức giới tức là trong cái cuộc sống hiện tại, chúng ta ảnh hưởng gần nhất là những người thân của mình, xa là người láng giềng, và xa hơn nữa là trong cộng đồng xã hội. Có nhiều khi đó, nếu mà chúng ta không tu, chúng ta phải gấu ó, chúng ta phải tranh giành, chúng ta phải chịu nhiều cái áp lực ở trong xã hội mà chúng ta đang sống. Nhưng mà không những vậy mà ngay trong giấc ngủ đó mình vẫn cứ gấu ó như thường. Nhiều cái giấc chiêm bao làm cho chúng ta sợ hãi hơn. Trong giấc chiêm bao còn thấy mình tức người kia, mình đánh lộn, u đầu chảy máu, cảnh sát tới còng tay, nhưng mà giật mình thức dậy thì tí ra là chiêm bao. Còn thấy nhiều cái kinh hoàng hơn nữa, cho nên gọi là ác mộng là như vậy. Thầy nói vì vậy ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, chế ngự được tâm là quý. Vì cái tâm thực sự khó kiểm soát, nó không ngừng chạy theo tham dục. Tâm để chế ngự sẽ đem đến cho chúng ta niềm an lạc và thảnh thơi. Mà quả thật như vậy, chúng ta có biết chế ngự tâm tư của chúng ta thì chúng ta sẽ thảnh thơi an lạc. Không ai cho chúng ta, tiền bạc chúng ta không mua được. Thiền định là một phương pháp để mà chúng ta phát huy cái tinh thần hiệu nghiệm nhất. Thành ra vì vậy đó, ở chùa Dược Sư chúng ta một tháng có 2 lần để trợ duyên cho những Phật tử có cái tâm tu học. Tuần lễ thứ 2 chúng ta thực hành quán niệm, và tuần lễ thứ 4 là chúng ta thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Nhưng mà cũng nhằm mục đích là lôi kéo cái tâm của mình trở về với con người thật của mình. Mục đích làm cho tâm của mình đừng chạy nhảy nhiều. Cái sự thực hành đó, nó được bao nhiêu phần trăm kết quả, đó là cái chuyện mà chúng ta phải ngồi lại đánh giá cho chính mình. Nhưng mà cái phần thực tế ít nhất trong ngày hôm đó, mình không đi lang thang để sát binh là được rồi. Mình không có rong ở ngoài, mình không có tốn tiền trong ngày hôm đó là đã là phước rồi. Cho nên là cũng cần lắm. Thành như vậy, mình thấy rằng khi mà chúng ta có thực tập là chúng ta thấy hiệu nghiệm. Theo đó, chúng ta cho thân của chúng ta vào một khuôn khổ. Như chúng tôi nói đó, ít nhất trong ngày hôm đó mình không có đi lang thang ở bên ngoài, chỉ ngồi ở trong chùa. Theo cái sự diễn tiến, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn cơm trong chánh niệm. Và ít ra nữa tâm của chúng ta cũng chăm chú vào cái đề mục là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và thiền hành. Thành như vậy đó, chúng ta biết chắc rằng không sớm thì muộn, tâm của chúng ta sẽ an trú, chúng ta sẽ không bị vọng động nữa. Kính thưa đại chúng, trong khi mà chúng ta chuyên niệm, đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ phát huy được một số thiền chỉ như là tâm. Khi mà chúng ta phát huy được chi tâm là chúng ta có thể loại trừ được cái khả năng hôn trầm của chúng ta. Hôn trầm tức là trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cứ ngủ gà, ngủ gật, mặc dầu là mình ngủ rất nhiều. Có khi chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật mà chúng ta cứ gật lên gật xuống, mặc dầu chúng ta không thiếu ngủ, thì cái đó là trầm. Thì bây giờ đó, chúng ta thực hành thiền, chúng ta thực hành thiền, chúng ta có được cái thiền chi, có nghĩa là chúng ta luôn luôn tỉnh thức, không có ngủ gục, không có bị hôn trầm. Chúng ta có được thiền chi tứ, tức là chúng ta phát huy được cái chi thiền, diệt trừ được những cái nghi hoặc của mình. Tại vì tâm tư con người thường nhiều khi chúng ta nghi ngờ nhiều. Không biết mấy ông thầy ngồi làm gì đã ngồi cả buổi trong một cục, rồi lâu lâu đứng dậy đi mà không biết có lợi ích gì không. Mình nghi ngờ, mình không chịu làm. Mình thấy là nghi thì không bao giờ mình thành công được. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta có được cái chi thiền tứ là chúng ta không còn nghi hoặc. Chỉ cần biết cái phương pháp đó sẽ làm cho chúng ta an lạc là đủ rồi. Chúng ta cứ thực hành. Và chúng ta có chi thiền hỷ, phát huy được hỷ là chúng ta sẽ không còn sân hận nữa. Có ai mà người ta cười tối ngày mà người ta giận ai không? Không có. Một cái người mà người ta không giận ai đó, cái gì người ta cũng cười được. Còn có người còn lưu đạn á, là tại vì đụng tới đâu người ta cũng gây tới mình, muốn nổ tới đó, cho nên gọi là lưu đạn á. Là tại vì sao? Sân hận nhiều quá, cho nên ta gọi là lưu đạn. Mà lưu đạn mà những người mà lớn tuổi mà đụng tới mà cứ cự á, người ta nói là ông già lưu đạn. Còn bà già mà đụng tới mà cứ cự là bà già lưu đạn. Cho nên là sân hận là đụng cái gì là mình cũng nổ được hết á. Đối với ai mà có lương thiện, có hiền lành tới đâu mà đụng tới mình cũng có thể cự được, mình gây được. Thì bây giờ có được cái niềm hoan hỷ là mình cười, ai làm cái gì cũng không làm cho mình giận được. Thì cái đó là chi thiền hỷ và lạc. Khi mà chúng ta phát huy được cái chi thiền lạc thì chúng ta không còn lăng xăng lộn xộn nữa. Giờ quý vị thấy trong tâm tư của mình cứ nói ra cái trước là mình hối hận, sau mình đã lỡ lời. mình nghĩ lăng xăng lộn xộn mà cuối cùng mình không nghĩ được cái việc gì hết. Thì bây giờ đó, mình ngồi thiền, tập trung, mình gom tư tưởng của mình lại, mình có được cái lạc, là mình không còn lăng xăng lộn xộn. Tới cái nhất tâm là mình phát huy được cái chi thiền nhất tâm, là chúng ta có thể chế ngự được cái lòng của mình. Nhất tâm là như thế này: mình làm cái gì mình không có lăng xăng lộn xộn. Mình biết rằng là cái pháp tu học ở đâu cũng vậy. Bây giờ mình đã gặp được thầy, mình đã có cái sự hướng dẫn vững chãi rồi, thì mình không có lạng quạng. Phần còn lại đó là mình phải thực tập cho được, chứ không phải bữa nay mình thực hành cái kiểu này, mai mình thực hành kiểu kia, mốt mình chạy chỗ này, bữa kia mình chạy chỗ nọ, rốt cuộc mình làm cho tâm tư của mình rối bời. Thành ra vì vậy, càng chạy đi nhiều, tâm của mình trở nên lộn xộn. Thực sự mình nghe pháp nhiều là cái vấn đề cần phải nghe, khi mà mình chưa có một cái hướng đi, cần phải nghe, mình cần phải biết nhiều. Nhưng mà đối với các thầy, mỗi thầy đứng trên lập trường của mỗi tôn phái khác nhau, cho nên cái sự giải thích cũng khác nhau. Và vì sự giải thích khác nhau, trong khi đó chúng ta hiểu không nhiều. Cho nên bữa nay gặp một thầy này, ông nói cái cách này, diễn dịch cách này, mai gặp một thầy khác nói cách khác, diễn dịch cách khác, mình trong đầu không biết bây giờ ông thầy nào trúng. Rồi cứ như vậy mà mình chạy suốt đời, mà càng chạy bao nhiêu, tâm của mình càng lộn xộn bấy nhiêu. Và cuối cùng mình cứ hướng ngoài, không có cái nhất tâm. Ngồi thiền, mình phát huy được cái nhất tâm là chúng ta chế ngự được tâm của chúng ta. Đó là cái tâm tham cầu. Mình muốn biết nhiều, nhưng mà nhiều một lần mình không thu nhận kịp. Giống như xe mà mình chở quá tải là nó bể bánh. Thì bây giờ mình muốn biết nhiều, nhưng mà trong khi đó cái tâm tư của mình, cái tư duy của mình không có khả năng lãnh hội, thì càng nhét vô bao nhiêu nó trở thành cái đống bồng bông bấy nhiêu, là lúc đó là mình trở nên lộn xộn, mình không biết cái pháp nào để mà mình tu. Cho nên là chúng ta cần phải có nhất tâm, mà nhất tâm mình ngồi thiền, mình có được cái chi thiền nhất tâm là mình không có loạn. Kính thưa đại chúng, khi các cái sự trói buộc của chúng ta đã loại trừ khỏi tâm tư của chúng ta rồi, thì tinh thần của chúng ta sẽ trở thành an ổn, sẽ có một cái nguồn năng lực vô cùng vô tận, làm cho chúng ta có thể đạt được thần thông biến hóa rất là dễ dàng. Tại vì tâm của chúng ta yên tĩnh, tâm của chúng ta yên tĩnh đến cái mức mà mọi sự mọi vật nó ảnh hiện giống như gương, chúng ta có thể thấy được. Đó là cái trạng thái chúng ta giác ngộ. Khi mà chúng ta định, chúng ta là cái tấm gương, mọi sự mọi vật trong cuộc đời đều hiện trong cái tấm gương tâm của chúng ta rồi đó, thì cái gì chúng ta cũng biết hết. Đọc được cái tư tưởng người kia thì quý vị nghĩ là mình có thần thông không? Có liền. Tại vì chưa nghĩ ra mình đã biết rồi, người đó muốn nói cái gì rồi, là người ta nói mình có thần thông liền. Nhưng mà thực sự đó không phải thần thông, chỉ vì cái tâm của mình thanh tịnh. Vì tâm của mình thanh tịnh, tâm người kia động, cho nên tấm gương của mình chiếu rọi, mình thấy được cái lòng của người kia, chứ không ai giỏi hơn ai. Đức Phật Ngài cũng nói vậy, Ngài cũng không giỏi hơn mình, nhưng mà có điều là mình lười, cho nên Ngài hơn mình thôi. Mình chịu tu cho nên Ngài thành Phật trước thôi. Chứ còn mà Đức Phật Ngài cũng coi khả năng của mình cao lắm, ai cũng có thể làm được. Thực sự cái sức mạnh của tâm nó vĩ đại hơn cả sức mạnh của bom nguyên tử. Tại vì bom nguyên tử có thể biến đổi được hình thức vật chất. Như quý vị thấy, hai trái bom nguyên tử mà nó nổ xuống, một trái là ở Hiroshima, có thể là chết cả triệu người, tàn phá không biết bao nhiêu là vật chất. Nhưng mà cái đó chưa đáng ghê gớm, đó chỉ là tàn phá cái vật chất ở bên ngoài thôi. Trong khi đó cái định lực của chúng ta có thể hủy diệt được một cái hợp chất rất là phức tạp, cái hợp chất đó nó tiềm ẩn trong con người, trong tâm tư của chúng ta, đó là phiền não, đó là trần lao, nó ngủ ngầm trong con người của chúng ta. Những cái phiền não, những trần lao đó đó ngủ ngầm trong con người của chúng ta, nó là càng có cái khả năng nó đẩy chúng ta vào cái sanh tử luân hồi. Thì bây giờ cái định lực của chúng ta có cái khả năng phá vỡ từ cái hạ tầng kiến trúc cho đến thượng tầng cơ sở của những phiền não. Cho nên cái định lực nó còn mạnh hơn bom nguyên tử nhiều. Thành ra vì vậy đó, mình không cần lập cái lò chế bom nguyên tử làm gì. Tại vì cái đó, một là mình tốn tiền, để tiền đi cứu trợ nạn lụt, để tiền đi làm những cái việc phước thiện khác có lợi hơn. Mình cứ tu, mình có cái định lực là mình phá vỡ đi tất cả, từ ở trong nội tại của mình đến những cái vật chất ở bên ngoài. Nên quý vị thấy có những nhà có cái tư tưởng mạnh đó, họ dùng thần lực đó có thể họ hủy diệt hàng loạt như vậy, nhưng mà không ai có thể làm vậy. Khi mà có cái tâm từ bi rồi, người ta tôn trọng cái sự sống, dù cho là hữu tình hay là vô tình cũng vậy. Đó là nói tới cái định. Bây giờ nói tới cái huệ. Mặc dù định lực có một cái sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng mà Phật giáo dùng nó không ngoài cái mục đích là để phát triển trí tuệ, chứ không phải phát triển nó để mà làm hại người đời. Định có hai loại, chỉ và quán. Chỉ mà chúng tôi vừa đề cập với quý vị ở trên là dùng để định tâm, tức là mình dứt tất cả những cái việc ác để mình làm tất cả các việc thiện, để tâm tư của mình cho nó định tĩnh. Giống như nước được để yên hay là lọc kỹ thì nó trở nên sáng suốt, thì tâm của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta trụ thì nó sẽ phát sanh trí tuệ. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên lưu ý cái loại thiền thứ hai, đó là quán. Chúng ta có chỉ và chúng ta có quán. Chỉ là dứt tất cả các việc ác, quán là một cái phương tiện để chúng ta phân tích đặc biệt. Theo đó, chúng ta phải luôn luôn chuyên niệm và giác tỉnh để ghi nhận một cách trung thực những diễn biến của các hiện tượng giới, cũng như là hiện tượng sinh vật lý, hiện tượng thọ cảm, hiện tượng thâm giới và hiện tượng của pháp giới. Khi mà chúng ta đã ghi nhận một cách giác tỉnh như vậy, thì các hiện tượng nó sẽ tự phân tích thành một cái chuỗi động tác nối liền bằng một mối dây liên hệ nhân quả, y như là lúc mà chúng ta nhìn vào các cái cuốn phim mà chúng ta coi ở trong rạp chiếu bóng vậy. Nó có một cái sự liên tục không ngừng. Như vậy cái trí tuệ của chúng ta có là nhờ một cái sự tổng hợp của chỉ, tuệ phân tích, phát sinh là do quán. Và cuối cùng là cả hai nó biến thành trực giác để trực nhận chân lý, giác ngộ về giải thoát. Thành đã nói như vậy, trong Đạo Phật chúng ta có cái chỉ và quán, và luôn luôn đặc biệt chú trọng đến trí tuệ và xem đó như là bước tiến cuối cùng trên con đường mà chúng ta giải phóng cái tự ngã của mình. Như vậy tiến trình giới định tuệ chúng ta ai cũng có thể thực hành được, lâu hay là mau, nhanh hay chậm, nó còn tùy thuộc vào cái khả năng và ý chí của mỗi người. Ý chí đó phải phát triển dưới hai hình thức: tinh tấn và nhẫn nại. Thiếu tinh tấn, chúng ta làm yếu yếu xìu xìu. Thiếu nhẫn nại, chúng ta dễ bỏ cuộc. Cũng một cái việc đó đó, nếu mà chúng ta tinh tấn, chúng ta làm chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ là chúng ta làm xong. Nhưng mà nếu chúng ta không có kế hoạch, chúng ta ế oải thì chúng ta làm cả mấy tiếng đồng hồ chưa xong. Cho nên tinh tấn rất là cần thiết. Nhẫn nại là tại vì nếu mà dễ như ăn á thì không nói làm gì, nhưng mà có người còn lười hơn nữa, ăn phải có người đút họ mới ăn. Cho nên đừng tưởng là dễ như ăn mà nói là ai cũng ăn đâu, có người còn lười đến cái độ mà không đút là không ăn. Cho nên tới cái ăn cũng phải nhẫn nại. Mà thật vậy, nếu mà chúng ta thiếu cố gắng và thiếu kiên trì thì cái tiến trình tu học của chúng ta sẽ bị ngưng trệ, có thể là gãy đổ hoàn toàn. Nói như vậy, chúng ta phải thấy rằng cái tiến trình mình làm bất cứ một cái việc nhỏ cho tới việc lớn, chúng ta phải thấy cái tiến trình của nó từ khi khởi điểm cho đến khi mà chúng ta thành tựu. Kính thưa đại chúng, trong kinh điển Pali, tiến trình trong cái việc thực hành phạm hạnh để dẫn tới cái quả vị giải thoát được khai triển theo thứ tự. Thứ nhất là có giới. Do giới cho nên mình dẫn tới cái bất hối, tức là do giữ giới cho nên mình sẽ không có một cái sự hối hận nào, tại vì mình làm lúc nào cũng đúng. Mà do cái sự không hối hận cho nên chúng ta sẽ có cái niềm hân hoan. Do cái sự hân hoan cho nên chúng ta có cái niềm hỷ lạc. Và do có hỷ lạc cho nên chúng ta mới cảm thấy thư thái trong tâm hồn. Kính thưa đại chúng, thư thái trong tâm hồn chưa đủ mà chúng ta có một cái niềm an lạc vô biên. Và cái niềm an lạc đó nó dẫn tới định. Rồi chúng ta thấy thật tướng của các pháp. Do thấy thật tướng các pháp cho nên chúng ta rời bỏ tất cả những cái sự vướng mắc. Và do rời bỏ cái sự vướng mắc cho nên chúng ta thực sự giải thoát. Đó là cái tiến trình chúng ta bước đi từng bước một. Như vậy trong cái tiến trình thực hành sống phạm hạnh, chúng ta giữ giới trong sạch thì tâm chúng ta không có sự hối tiếc. Tâm không ân hận tất nhiên sẽ được vui vẻ và dần dần bước qua cái giai đoạn vi tế hơn là hỷ thư thái lạc. Niềm hoan hỷ, thân tâm thư thái và an lạc có nghĩa là tâm của chúng ta không dao động. Và tâm không dao động sẽ đưa đến chỗ an tịnh, sáng suốt. Nhờ đó mà chúng ta có thể thấy được thật tướng của vạn pháp. Khi mà chân tướng đã phô bày thì chúng ta không còn tham ái, tức là chúng ta giải thoát. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tiến trình của nguyên tắc thực hành phạm hạnh qua giới, định và tuệ, chúng ta có thể điều phục được các cái tập khí lâu đời từ vô thủy cho tới bây giờ. Tại vì tập khí của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ, cho nên chúng ta cứ mãi đắm chìm ở trong biển khổ. Sống thì sống mơ mơ màng màng, không biết đâu là nẻo chánh đường tà. Mà khi chết rồi thì cứ mờ mờ mịt mịt, rồi đây chúng ta không biết sẽ đi về đâu. Nếu chúng ta không vâng theo lời Phật dạy, chúng ta không thực tập sống đời sống phạm hạnh, thì chúng ta khó có hy vọng leo lên ngọn núi pháp tánh để mà được trí giải thoát. Muốn như vậy là chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho đầy đủ. Hành trang mà chúng tôi muốn nói đó chính là đức tin. Và thực hiện bằng ý chí tinh tấn, nhẫn nại liên tục cho tới bao giờ được hoàn toàn giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì chúng ta mới thôi. Thành như vậy, tiến trình để sống cuộc sống phạm hạnh là một cái tiến trình có ý nghĩa. Và nếu chúng ta đi theo lộ trình này thì chắc chắn chúng ta sẽ đi tới đích. Kính thưa đại chúng, bài pháp sống cuộc sống phạm hạnh đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.